Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý tài nguyên và vệ sinh môi trường.
Hội chữ thập đỏ thành phố chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội.
Chuyên mục Alo sinh viên có bài viết Môi trường của tình hữu nghị Việt-Lào do phóng viên Minh Tâm thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định. Với phương châm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức cá nhân trong tháng, thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 24 hộ gia đình, chuyển mục đích sử dụng đất cho 13 trường hợp, giao đất cho 56 hộ đã nộp xong tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 39 hộ tái định cư tại các khu dân cư. Ngoài ra, trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý môi trường trên địa bàn, thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thẩm định và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 3 hồ sơ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế về công tác bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các quy trình thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật.
Nhằm kiểm soát, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn sáng, ngày 22 tháng 11, đoàn giám sát của khoa an toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra giám sát tại cửa hàng Phở Lâm và Phở Vui thuộc tổ 14 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, hai đơn vị đã cơ bản chấp hành tốt các điều kiện quy định về an toàn thực phẩm, có đầy đủ hồ sơ hành chính, pháp lý về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện môi trường khô ráo, sạch sẽ, trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng yêu cầu, có trang phục cho người trực tiếp chế biến theo quy định. Qua kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở hai cơ sở trong thời gian tới cần chú ý không đeo trang sức trong quá trình chế biến và kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm đầu vào và chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Cũng trong chương trình kiểm tra giám sát, các cán bộ khoa an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thành phố đã thực hiện lấy 4 mẫu bánh phở và bún để tiến hành kiểm nghiệm nhanh về hóa học. Bước đầu cho thấy, 4 mẫu kiểm tra test nhanh đều đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hiện toàn tỉnh có 224 hộ cấp xã và tương đương, hơn 87.000 hội viên tình nguyện viên, 96.000 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh ta đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác nhân đạo tại địa phương. Các phong trào cuộc vận động do hội phát động đã thu hút cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ, cơ quan doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, các cấp hội đã trợ giúp, cứu trợ kịp thời cho trên 152.000 lượt người nghèo, người yếu thế, trị giá trên 78 tỷ đồng. Điển hình là phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ trên 60.000 suất quà, gắn địa chỉ nhân đạo cho hơn 1.300 người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Sửa và làm mới hơn 200 căn nhà, trao gần 70 con bò giống sinh sản và hỗ trợ vốn sản xuất, trao sổ tiết kiệm cho trên 300 đối tượng. Hội đã vận động và tiếp nhận được trên 50.300 đơn vị máu. Ngoài ra, các cấp hội hỗ trợ người nghèo, người yếu thế bằng nhiều hình thức như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm, tặng xe lăn, hỗ trợ đột xuất cho các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn rủi ro.
Thưa quý vị và các bạn, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên hiện có 32 hội cơ sở với trên 19.400 hội viên. Xác định công tác nhân đạo từ thiện có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Với vai trò là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt các phong trào hoạt động từ thiện nhân đạo, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.
Chị Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1983 ở xóm Trám, xã Hướng Thượng, thường xuyên nhận được sự quan tâm chia sẻ của tổ chức Hội chữ thập đỏ từ xã đến thành phố. Cách đây 10 năm, chị Thương không may bị tai nạn, khiến chị đi lại khó khăn, không làm được việc nặng. Cuộc sống của hai mẹ con chị chủ yếu trông chờ vào tiền trợ cấp hộ nghèo, sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm. Qua sự kết nối của Hội chữ thập đỏ thành phố và Hội chữ thập đỏ xã Hướng Thượng, gia đình chị Thương đã được bà Phùng Thị Thúy Hòa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chọn làm địa chỉ giúp đỡ hàng tháng. Bà Phùng Thị Thúy Hòa, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ:
Khi mà tìm được địa chỉ rồi thì tôi cũng sang để xem tình hình gia đình. Thế và thấy là hoàn cảnh của hai mẹ con rất là khổ. Thế thì tôi cũng quyết định là thôi, không có nhiều thì gọi là có tí chút cái tấm lòng đỡ đầu cho hai mẹ con cháu, là mỗi tháng là 10 cân gạo. Nó là cái nhu cầu cần thiết và thiết thực nhất ở cái cuộc sống.
Trước sự giúp đỡ của các cấp hội chữ thập đỏ thành phố và sự giúp đỡ của bà Hòa, chị Nguyễn Thị Thương, xóm Trám, xã Hùng Thượng bày tỏ.
Trước sự giúp đỡ của gia đình bà Hùng Hòa cũng như là tập thể hội chữ thập đỏ thì mẹ con em được nhờ thì mẹ con em vui rồi. Gia đình em xin chân thành cảm ơn.
Trong 10 năm qua, hội chữ thập đỏ thành phố đã là cầu nối gắn địa chỉ 950 địa chỉ nhân đạo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố cho biết.
Xác định rõ nhiệm vụ lòng cốt của hội là cứu trợ nhân đạo và chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn. Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham mưu cho các ủy đảng chính quyền và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội, địa phương và tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực giúp đỡ của các tập thể cũng như cá nhân và tạo điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, kém phần may mắn trong xã hội.
Trong năm 2019, đã có trên 2.000 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo học giỏi, hội viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tập thể cá nhân có tấm lòng thiện nguyện đã hỗ trợ số tiền 1 tỷ 157 triệu đồng. Các cấp hội đã thăm hỏi động viên, hỗ trợ cho 57 đối tượng bị tai nạn, cháy nhà, sập mái do thiên tai, trị giá 116 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, Xuân Kỷ Hợi, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên và các cơ sở hội đã vận động các tổ chức cá nhân tặng hàng nghìn suất quà. Nói về vai trò và sự đóng góp của Hội Chữ Thập Đỏ trong công tác đảm bảo an sinh xã hội cùng chính quyền địa phương, bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cho biết.
Đối với phường Quang Trung ấy, thì Hội Chữ Thập Đỏ của phường đã phát huy tốt cái vai trò an sinh xã hội, đặc biệt là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với những cái hộ mà nó có những cái sự cố đặc biệt ập đến đối với các gia đình thì Hội Chữ Thập Đỏ đã thường xuyên và là cái người tiên phong trong cái việc giúp đỡ các hộ gia đình đó. Hội Chữ Thập Đỏ của phường ấy thì cũng đã 4 năm nay gắn cái địa chỉ là tặng gạo mỗi hộ 10 kg hàng tháng 4 năm cho 3 hộ gia đình và phối hợp với trường Đại học Y Dược là đã khám bệnh cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những cái hộ những trẻ em khuyết tật.
Với những hoạt động từ thiện nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên đã góp phần giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 19 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, quán triệt triển khai văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Hội nghị đã được triển khai quán triệt quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hướng dẫn số 26 ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hướng dẫn số 13 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện một số nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tại cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục đào tạo trên địa bàn. Tại các đơn vị đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các đơn vị giáo dục đào tạo đã đạt được trong thời gian qua. Thành phố luôn ghi nhận biết ơn sự đóng góp của các thầy cô giáo với sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố. chính những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đã giúp đào tạo ra những thế hệ học sinh của thành phố vừa có kiến thức, có đạo đức, ý thức công dân và phẩm chất chính trị vững vàng, góp phần xây dựng thành phố ngày một phát triển văn minh và hiện đại.
Chiều ngày 20 tháng 11, đoàn công tác của thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc do ông Lý Dũng Quân, Cục trưởng Cục Hợp tác Kinh tế kiêm trưởng ban ngoại vụ thành phố Nội Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và thành phố Nội Giang đã trao đổi khái quát những thông tin về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội của hai địa phương. Trên cơ sở đẩy mạnh giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, lãnh đạo thành phố Nội Giang đã tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản của thành phố Thái Nguyên nhằm hướng đến việc xuất khẩu nông sản của Thái Nguyên sang Trung Quốc và ngược lại. Trước ý kiến đề xuất của phía bạn, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao đổi cung cấp các thông tin cụ thể về định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao mà thành phố Thái Nguyên đang hướng đến. Đồng thời cũng mong muốn, ngoài việc hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, hai thành phố có thể thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như công nghiệp, y tế, du lịch.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Alo sinh viên số tháng 11 do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên, mời các bạn và quý thính giả cùng tìm hiểu rõ nét hơn về cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Qua cuộc trao đổi với ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào, phần cuối là bài viết Ngôi trường của tình hữu nghị Việt Lào. Sau đây là nội dung chương trình.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị đối thoại với sinh viên khoa ngoại ngữ. Các ý kiến đề xuất của sinh viên tập trung vào những vấn đề như công tác tổ chức dạy và học, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của sinh viên, chế độ chính sách, học phí, học bổng của người học, trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến sinh viên. Trên cơ sở các ý kiến sẽ giúp Đại học Thái Nguyên và khoa ngoại ngữ có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm nhằm tạo môi trường cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Đại học Thái Nguyên cũng vừa biểu dương 85 sinh viên tiêu biểu năm học 2018-2019. Trong đó có 53 sinh viên xuất sắc và 32 sinh viên giỏi. Năm học 2018-2019, toàn đại học có 343 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, 2.060 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, 3 tập thể đạt danh hiệu tập thể xuất sắc. Đại học cũng đã khai thác và trao 51 suất học bổng tài trợ ngoài ngân sách nhà nước cấp với tổng trị giá trên 557 triệu đồng, trao 100 suất quà cho sinh viên nghèo vượt khó nhân dịp Tết Nguyên đán. Cũng trong năm học, đã có 997 sinh viên được tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 404 sinh viên được kết nạp Đảng.
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Bộ môn Lý luận Chính trị của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây. Tại hội nghị, gần 1.000 sinh viên của nhà trường được thông tin nhanh về tình hình biển đảo Việt Nam với chuyên đề Biển Đông và cung cấp các tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về tinh thần đoàn kết, chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp các cán bộ, giảng viên và các sinh viên hiểu sâu hơn kiến thức về biển đảo Việt Nam, từ đó thấy được trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tích cực tu dưỡng, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào diễn ra tại Đại học Thái Nguyên vừa qua, phóng viên Minh Tâm đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào về cuộc thi. Mời quý thính giả quan tâm theo dõi.
Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi. Ông có thể cho biết rõ hơn về ý tưởng và mục đích của việc tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2019.
Về mục đích trên cơ sở đánh giá về chất lượng đào tạo cũng như là băn khoăn về chất lượng nguồn nhân lực của các đồng chí lãnh đạo Lào khi làm việc của chúng tôi, thì chúng tôi cho rằng là một trong những nguyên nhân làm cho học sinh mà họ muốn có tiếp thu sâu sắc cái văn hóa cũng như là cái kiến thức ấy thì phải thông thạo tiếng Việt. Cho nên là cái đích là làm sao cho các bạn nào tạo thành một cái phong trào thi đua nhau học tiếng Việt để nói tiếng Việt tốt. Trước hết là phụ cho việc học tập. Thứ hai là có hiểu tiếng Việt ấy, thì các bạn ngoài nâng cao chất lượng học tập thì hiểu biết sâu hơn, rõ hơn văn hóa Việt Nam. Nó tạo thành một cái mối gắn kết lâu dài thì giữa những người học rồi những người bạn đã từng học tập công tác Việt Nam với văn hóa và nhân dân Việt Nam. Và cái đó nó sẽ làm nền tảng, là động lực và là kéo dài mãi mãi cái tình hữu nghị vĩ đại và cái tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam.
Vậy từ mục đích rất là rõ ràng như vậy thì cuộc thi này đã được các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện như thế nào, thưa ông?
Từ cái việc đó thì được Bộ Giáo dục, từ đồng chí Bộ trưởng đến các đồng chí Thứ trưởng rất ủng hộ. Cùng chung cái nhận thức đó thì đồng chí Bộ trưởng rất quyết tâm cùng với chúng tôi tổ chức cuộc thi này. Song hành với quá trình thi thì được Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng như là Ủy ban Dân tộc miền núi rất hưởng ứng. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Trọng Thị Phóng rất khuyến khích cái việc này, thấy là rất có ý nghĩa, tạo ra một cái xung lực rất là tốt. Qua thi ba vùng thì cũng làm cho chúng tôi ngoài sức tưởng tượng. Về quy mô thì chúng tôi lúc đầu thì cũng tưởng là mỗi khu vực như thế thì mấy chục em đi thi thôi. Nhưng mà mỗi khu vực như thế hàng trăm người cùng đi thi. Và đặc biệt ở khu vực phía Bắc thì trường Đại học Thủy Lợi thì hàng nghìn em đến để tham gia cuộc thi này. Mà chúng tôi đã phải điều chỉnh cái cơ cấu giải. Đấy, lúc đầu dự kiến là chọn 25 giải thì phải nâng lên hơn 40 giải.
Vậy thì qua đánh giá chung thì ông thấy chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi này như thế nào?
Rất là chất lượng, phong cách diễn đạt từ ngữ rồi thì khả năng hùng biện rất là tốt. Và tôi hy vọng rằng đây là cái cuộc thi đầu tiên nhưng nó sẽ trở thành thông lệ để thúc đẩy cái phong trào và nâng cao chất lượng tiếng Việt của học sinh nào học tại Việt Nam.
Ở cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức thì rất vinh dự cho Đại học Thái Nguyên là đơn vị đăng cai tổ chức. Ông có đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị cũng như tổ chức của Đại học Thái Nguyên?
Chúng tôi trước hết là xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình chuẩn bị thi chung kết tại Thái Nguyên này thì chúng tôi được sự giúp đỡ rất chủ động và chủ quan, thì đến thời điểm này chúng tôi thấy là không còn điều gì để bình luận về điều kiện và sự chuẩn bị rất là chu đáo, trọng thị. Đến thời điểm này thì tôi tin là công tác chuẩn bị thì chắc không còn gì sơ suất nữa và cuộc thi sẽ thành công.
Vâng, xin được cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, Đại học Thái Nguyên hiện có hơn 800 lưu học sinh Lào đang theo học. Với nền tảng hợp tác hỗ trợ giúp đỡ nhau trong việc đào tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm đang thực hiện đào tạo gần 240 lưu học sinh ở nhiều hệ.
Vào thi đẹp Vi Lai Vanh là một trong 62 du học sinh Lào vừa đến Việt Nam ngày 30 tháng 9 để theo học chương trình dự bị tiếng Việt tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Để hiện thực hóa ước mơ học tập trở về xây dựng quê hương, thì việc đầu tiên mà Vào Thi Đẹp cần phải vượt qua đó là rào cản về ngôn ngữ. Sau gần 2 tháng học tập trong môi trường mới, Vào Thi Đẹp cùng các bạn đang được các thầy cô hướng dẫn làm quen với tiếng Việt, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết từ cơ bản đến nâng cao trước khi chính thức học chuyên ngành. Còn đối với Bun Suhaluk, ngay sau khi đến Việt Nam, anh đã tự đặt cho mình tên bằng tiếng Việt rất ý nghĩa, May, nghĩa là may mắn. Sau một năm học và tìm hiểu về tiếng Việt, hiện Bun đang theo học thạc sĩ chuyên ngành toán tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Để thực sự am hiểu về tiếng Việt, May dành nhiều thời gian để học trên lớp. Sau khi đã có nền tảng tiếng Việt khá vững, anh còn hỗ trợ các thầy cô giáo trợ giảng cho các du học sinh mới theo học lớp tiếng Việt dự bị. Với khả năng nói tiếng Việt lưu loát và rõ ràng về âm sắc, tại cuộc thi chung kết toàn quốc Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào do Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào và Đại học Thái Nguyên tổ chức, Bun đã xuất sắc vượt qua 11 thí sinh giành giải đặc biệt. Anh cho biết:
nếu so với tiếng Lào của chúng tôi thì tiếng Việt thì phong phú hơn. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái thanh liệu của tiếng Việt thì có đến 6 thanh liệu, nhưng mà tiếng Lào của chúng tôi thì có 4 thôi. Đấy. Đây cũng là một vấn đề mà khó với chúng tôi khi học tiếng Việt. Tôi rất thích cái cách học tiếng Việt qua các xem phim tiếng Việt. đọc các truyện tiếng Việt và cũng là đi ra ngoài giao tiếp. Các thầy cô ở trường thì rất là cố gắng dạy dỗ các học trò khác ngôn ngữ, khác văn hóa đấy. Không phải chỉ là cố gắng dạy kiến thức về tiếng Việt mà các thầy cô cũng rất tận tình giúp đỡ và quan tâm, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.
Là một trong những giáo viên trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Việt cho du học sinh Lào, tiến sĩ Nguyễn Thu Quỳnh của khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ, để học tiếng Việt thành công, không chỉ bản thân sinh viên Lào phải cố gắng, mà các giáo viên dạy tiếng Việt như chúng tôi phải vận dụng mọi phương pháp để truyền đạt sao cho học sinh dễ hiểu nhất.
Với chúng tôi là những giảng viên dạy tiếng Việt của nhà trường thì không chỉ là chúng tôi chuẩn bị bài lên mỗi giờ lên lớp cho các em mà còn phải tìm hiểu cái tâm lý của các em để đưa các em vào cái nội dung bài học một cách tự nhiên nhất và gần gũi nhất với cái ngôn ngữ mẹ đẻ của các em để giảm đi cái sự khác biệt về ngôn ngữ. Thế ngoài cái giờ lên lớp thì chúng tôi có tổ chức những cái hoạt động ngoại khóa cho các em, ví dụ như là tổ chức những cái chuyến du lịch, những cuộc tham quan thực tế tại Thái Nguyên như là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc, Đồ trại Tết Cương và một số cái khu khác nữa để các em tham gia tìm hiểu.
Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có 237 du học sinh Lào đang theo học các lớp dự bị tiếng Việt theo hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhà trường luôn xây dựng các giáo trình giảng dạy, sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm và đầu tư cơ sở vật chất để lưu học sinh Lào được học tập thuận lợi tại trường. Ngoài giờ học trên giảng đường, các du học sinh Lào được tham gia các tiết học ngoại khóa. Ở mỗi lớp có lưu học sinh Lào, nhà trường đều cử một sinh viên Việt Nam giúp đỡ sinh viên người Lào. Qua đó, tạo điều kiện giúp các em được tiếp thu những tri thức khoa học mới, tăng cường sự giao lưu hợp tác giữa hai quốc gia, hai nền văn hóa Việt Nam-Lào. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi đã có rất nhiều những cái hoạt động hợp tác với lại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, như là tổ chức đào tạo, các cái khóa đào tạo cho lưu học sinh Lào, đào tạo tiếng Việt, đào tạo cử nhân, đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ. Ngoài những hoạt động đó ra thì chúng tôi còn cử cán bộ giảng viên của nhà trường sang để hỗ trợ, để giúp đỡ giảng viên của các trường cao đẳng sư phạm của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về thực hiện cái hoạt động phát triển chương trình đào tạo giáo viên, về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên. Đồng thời chúng tôi thực hiện những cái hoạt động triển lãm về giáo dục tại Lào để quảng bá cái hình ảnh Việt Nam, quảng bá những cái kết quả giáo dục đào tạo của Việt Nam cho nước bạn.
Rời xa gia đình, đến Việt Nam, với ước mơ nguyện học tập để trở về xây dựng quê hương, buổi ban đầu, các du học sinh đến từ xứ sở Hoa Champa đang học tập tại Thái Nguyên gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô giáo, bạn bè Việt Nam, những lưu học sinh Lào đã đang từng bước hòa nhập vươn lên trong học tập. Và với hơn 1.500 lưu học sinh Lào đã và đang học tập tại Thái Nguyên, mái trường là nơi ươm mầm tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào và tiếng Việt chính là cầu nối gắn kết họ với Việt Nam, quê hương thứ hai của mình.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Alo Sinh viên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Showroom thiết bị vệ sinh cao cấp Linh Vi Plaza xin kính chào quý khách. Linh Vi Plaza, chuyên phân phối vật tư ngành nước, thiết bị vệ sinh, đảm bảo hàng chính hãng 100% và có uy tín lâu năm trên thị trường. Linh Vi Plaza đã được lựa chọn là đại lý chính thức duy nhất tại Thái Nguyên thay mặt Toto, thương hiệu thiết bị vệ sinh Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu, đưa sản phẩm chính hãng đến với người tiêu dùng và đặt showroom tại Linh Vi Plaza. Kính thưa quý vị, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Toto đã ngày càng củng cố vị trí hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng những thiết bị vệ sinh cao cấp. Những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tinh tế về mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng đỉnh cao, với những thành phần tối ưu cùng ứng dụng công nghệ thông minh đem đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Thiết bị vệ sinh cao cấp Toto mang đến những sản phẩm thiết yếu như bàn cầu, chậu rửa, bồn tắm, vòi sen đa năng và sáng tạo như nắp rửa điện tử Watlist. Mỗi một thiết kế đều được sản xuất theo đúng quy trình, chuẩn xác ngay từ sản phẩm mẫu, đồng thời ngày càng nâng cao tính hiện đại trong công năng sử dụng và thân thiện với môi trường. Bên cạnh sản phẩm Toto, chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm cao cấp khác như Inox, Viclacera, các loại bình nóng lạnh, bồn sục tạo sóng, vách kính tắm, cabin xông hơi, massage và vật tư cấp thoát nước các loại. Nhân dịp Linh Vi Plaza được lựa chọn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp Toto tại khu vực Thái Nguyên và chào mừng sự kiện ra mắt showroom vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, Linh Vi Plaza sẽ mang đến cho quý khách hàng nhiều chương trình tri ân và khuyến mại đặc biệt. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Linh Vi Plaza, số nhà 860 đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hotline 0978 276 899. Đến với Linh Vi Plaza là tìm đến sự hoàn hảo trong chất lượng và dịch vụ.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.